Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa quý tăng tăng ni, cũng như thông lệ hàng năm vào mùa cái hạn cư thì chư tôn đức tăng ni chúng ta đó văn tập về một cái điểm thuận lợi để cái hạn cư. Thì năm nay cũng bên hệ phái các sĩ chúng ta thì cũng có hai cái điểm. Một là đỉnh xá Trung Tâm và hai là đỉnh xá Ngọc Viên. Chư tôn đức tăng ni trong giáo đoàn của chúng ta đó thì vị nào có đủ duyên á, thuận lợi á, thì về đỉnh xá Trung Tâm dự hạn cư. Quý ni thì có vị thì về Ngọc Phương hay là Ngọc Phú. Còn những vị nào có những vị thì thuận lợi thì phát tâm về đến tổ đình đến sáng Ngọc Viên để thúc liễm thân tâm cái an cư 3 tháng. Thì trong cái 3 tháng tu học thì các vị giáo thọ về đây để triển khai về kinh lực lượng để trợ duyên cho quý tăng ni trên con đường tu học. Thì do nhân duyên đó thì năm nay tôi đến với trường hạ ở tổ đình Đại Sáng Ngọc Viên á, thì thay vì biên soạn những cái giới lực thì năm nay đặc biệt đó là tôi đến với trường hạ Ngọc Viên với tôn đức tăng ni á, với những cái Phật học chuyên đề để chư tôn đức tăng ni nắm được cái ý pháp để mà hành trì. Thì Phật học chuyên đề thì cũng có kinh, có luận, có lực trong đó. Thì hôm nay chúng ta học về Phật chuyên đề 1 với chủ đề là toàn giác là chỗ đến của tất cả sự tu học. Hết chủ đề này thì chúng ta qua cái chủ đề thứ hai. Chủ đề thứ hai đó cũng rất quan trọng, hay hơn, đó là chân đế đích thực của việc xuất gia. Thì bên nay chúng ta học về cái Phật học chuyên đề là toàn giác là chỗ đến của tất cả sự tu học. Thì chủ đề này tôi biên soạn và rút tỉa trong bộ chân lý cũng như các kinh điển thành một chủ đề là liền mạch với nhau để chư Tôn Đức Tăng Ni nắm mà theo dõi tu học. Thì kính thưa quý Tăng Ni, thì trong chân lý của Tổ sư Minh Đăng Quang, cái bài Chư Phật, Tổ Minh Đăng Quang có dạy một câu rất là thâm sâu mà chúng tôi có phát tài liệu cho quý Tăng Ni. Thì cái câu mà trong cái bài chân lý của Chư Phật Tổ Minh Quang dạy, thì Tổ dạy như thế này: Phật là chỗ đến của tất cả chúng sanh, cũng như toàn giác là chỗ đến của tất cả sự học, chân như là chỗ đến của tất cả phước đức thiện lành, từ bi và trí huệ. Nếu chúng ta bình thường chúng ta đọc cái câu này thì chúng ta không thấy được cái ý đạo thâm sâu trong đó. Nhưng mà nếu chúng ta có thiền định, có tư duy và chúng ta có để tâm nghiên cứu về cái lời dạy của Tổ trong chân lý, thì chúng ta thấy là mỗi lời nói của Tổ, mỗi cái bài pháp của Tổ trong 69 quyển toàn là Tổ nói lên cái sự chứng đạo của mình. Vừa qua, trong cái tháng vừa qua, tôi có cái nhân duyên được bầu chọn vô trong cái ban tu chỉnh chân lý. Nói tu chỉnh chứ thật sự ra thì cái bộ chân lý có Tổ thì không ai dám sửa hết trơn á. Chỉ là cái ban tu chỉnh chân lý này chỉ dò lại cái bộ chân lý rồi coi chỗ nào chấm, chấm phẩy để mà sửa lại cho nó, cái câu văn nó liền, liền ý với nhau. Chỉ sửa lại những dấu hỏi, dấu chấm, dấu phẩy thôi, chứ còn không dám sửa một chữ một lời trong đó nữa. Đó. Nhưng mà muốn chấm sửa lại những cái dấu phẩy thì phải dò từng câu, từng bài. Do cái duyên đó mà các vị thượng tọa, các vị đại đức có trình độ dò xét từng câu, từng chữ, từng lời. Thì nhờ cái duyên đó mới thâm nhập được cái ý đạo của Tổ. Khi Tổ dạy trong chân lý thì mới thấy rằng Tổ là người đã chứng đắc thâm sâu về Phật học. Ngài chứng đắc được cái ngài, có thể nói ngài chứng đạo, cho nên những cái lời nói của ngài viết ra đó. Mà lúc bây giờ thì ngài mới 21 tuổi à, Đức Sư Tổ 21 tuổi thôi mà ngài viết cái bộ chân lý mà có thể ông già 70 tuổi viết chưa được. Nhờ có đọc kỹ, cho nên chư tăng ni chúng ta hồi đó giờ đi xuất gia thì cũng học chân lý, nhưng mà học mấy cái bộ lực như Sa di 1, Sa di 2, Sa di 3, học bài kệ giới với bổn tăng thôi, chứ còn chúng ta ít có đọc những cái bài pháp của Tổ. Còn nhờ cái duyên mà ở chảnh gần tháng á, cho nên dò ngày rồi dò đêm tới 10 giờ mới nghỉ. Mỗi khi dò vậy mới hiểu được lời của Tổ, mà mình thấy thâm sâu, mà chấn động tâm tư, là mình thấy lời của Tổ viết rất là sâu, tức là Tổ đã có chứng đạo, Tổ đã chứng đạo rồi, Tổ viết những cái câu đó. Mà bình thường mình không có dịp để học, để nghe. Cho nên chư Tăng Ni có dịp mình dành ra một ngày, dành ra chừng tiếng đồng hồ để mình đọc lại hết những lời Tổ dạy trong chân lý, thì mình thấy Tổ đã có được cái sự chứng đắc rất là thâm sâu. Thì như vậy thì trong cái bài chân lý chư Phật á, cái bài Tổ viết một cái bài nguyên cái bài chân lý tiểu luận, nhưng mà trong đó có một cái câu có thể nói là tinh hoa, hay là gọi là pháp ngữ cũng được. Đó là cái câu mà tôi vừa đọc đó: Phật là chỗ đến của tất cả chúng sanh, cũng như toàn giác là chỗ đến của tất cả sự học, chân như là chỗ đến của tất cả phước đức thiện lành, từ bi và trí huệ.
Thì qua câu này mình đọc thì đọc cho mình cũng không hiểu hết ý tổ dạy làm sao. Cho nên chính điều đó cho nên tôi xin triển khai cái câu này. Và dĩ nhiên thì sự triển khai của tôi thì cũng là nằm trong cái chủ quan thôi. Nếu như Tăng Ni mà đọc thấy có cái ý gì mới thì xin mời quý vị phát biểu ý kiến hay là cho ý kiến thêm ngoài cái ý kiến chủ quan của tôi á, theo nhận định của tôi á, thì quý Tôn Đức Tăng Ni nào tu học thâm sâu về Phật Pháp á, thì mình nghiên cứu câu đó để cho biết ý thêm. Riêng tôi thì cái câu mà Đức Phật nói á, Phật là chỗ đến của tất cả chúng sinh á. Như vậy Phật là cái đích điểm, Phật là nơi đích điểm để cho chúng sanh đến, là nói đến cái sự tiến hóa của chúng sinh. Chúng sinh là kể luôn, không phải là con người chúng ta, mà từ loài bò bay mái cửa, từ côn trùng nhỏ nhất, từ đất nước lửa gió, rồi tiến hóa lên là thú vật, rồi người trời vân vân. Thì cuối cùng của sự tiến hóa của chúng sinh đó là đến cái chỗ Phật. Phật là toàn giác, là chân như đó. Cho nên là mục đích chúng ta sanh ra đời đây, sống đây, không phải là chúng ta sanh ra làm người rồi chúng ta sống đây rồi chúng ta cứ quay qua cứ là lo ăn mặc ở bệnh, rồi lập gia đình, rồi là bận biểu tình duyên tình yêu vô nghĩa, rồi để quay cả một cái đời người là chúng ta dậm chân tại chỗ thôi, chứ chúng ta không có tiến được. Bây giờ trước tiên chúng ta từ cái cõi người mà tiến lên cõi trời thôi cũng chưa tiến được nữa, cứ sanh ra trong cái kiếp làm người này rồi cái nghiệp người nó trói buộc bởi cơm gạo áo tiền rồi danh lợi sắc tài, để quay cái ở chỗ này chưa chịu tiến. Là tiến lên cõi trời, cõi trời mới tiến lên cõi thánh, rồi cõi thánh mới tiến lên cõi Bồ Tát, mới tiến lên cõi Phật. Như vậy có thể nói Phật là cái mục đích, cái quả vị Phật, cái cảnh giới Phật là mục đích, là cái đích điểm để cho sự chúng sinh tiến hóa đến đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự tu học chúng ta đây á còn rất dài, rất xa. Từ làm người đây mà chúng ta tu tập đến cái chỗ thành Phật á, thì chư Tăng Ni Phật tử thấy rất còn xa đó, phải không? Còn xa lắm, còn biết bao nhiêu kiếp nữa. Mà muốn tiến đến cái cảnh giới của Phật á, thì Phật là chân như, Phật là chân như là thường trụ bất biến, tức là chỉ cho cái tâm của Phật á, tâm của Phật đạt được cái cảnh giới bất hư, chân như thanh tịnh rồi. Nhưng mà dòm lại cái tâm của chúng sinh, tâm của chúng ta đó, thì tâm chúng ta thôi nó còn đủ thứ nghiệp chướng, phiền não, tham sân si, tật đố, ganh ghét, còn đủ thứ hết trơn, còn vọng động, còn trần lao, còn nghiệp chướng nặng nề, tình duyên, ăn uống, ngủ nghỉ, danh lợi, sắc tài. Đó, mà chúng ta tu làm sao mà từ chỗ cái thấp thổi tầm thường đó mà chúng ta tiến lên trên cao hơn nữa là bậc cõi trời, rồi tiến lên đó là cõi thánh, thì đến chỗ cõi Phật là chân như bất động. Đến cõi Phật là cái là đến cõi, tức là đến chỗ cái tâm của Phật á, là tâm của Phật là có thể nói là tâm chân như bất động. Chân như bất động là như thường, như vậy, như duyên, như chẳng động, chẳng sao, chẳng dời. Có nghĩa là mình tu tập làm sao mà mình đi đến chỗ cái cảnh giới chân như của tâm, là đối trước cái sự thăng trầm, dinh nhục, vui buồn của cuộc đời này nè, tâm mình bất động, không còn vui, không còn buồn, không còn thương, không còn ghét, không còn phiền não, không còn cố chấp, không còn hận thù, không còn là tật đố, không còn lao sao nữa. Tâm mình như thường, như vậy, như nhiên. Mình đứng trước tiền tài danh vọng, đứng trước địa vị, đứng trước ăn ngon mặc đẹp, đứng trước sự thăng trầm dinh nhục của cuộc đời, tâm mình còn vẫn thường tại tự nhiên, không có buồn, không thối chí, không lui không sụp, như bất động. Thì đạt được đến chỗ cái tâm thái thế đó là đạt đến tâm Phật. Đạt đến tâm Phật, mà đạt đến tâm Phật là đạt đến cảnh giới của Phật. Thì chư Tăng Ni mới thấy á, mình coi lại cái chặng đường mà đang đi, cái chỗ mình đứng á, và hướng tới chỗ cái đích điểm là cái chỗ cứu cánh của sự tiến hóa chúng sanh á, là cái chỗ Phật tâm, Phật cảnh, Phật tánh á, thì mình thấy còn xa hay gần. Thấy xa hay gần, xa hay gần thì tự mình nghiệm thấy thôi. Ai mình tu cái tâm mình coi sao. Ví dụ bây giờ tôi thấy tôi đứng xa hoặc gần Phật thì tôi biết cái tâm tôi làm sao. Giờ tôi đứng trước tiền bạc, tâm tôi nó còn bận tâm, còn lo, còn rầu, còn tính, còn toán. Đứng trước sự khen chê cuộc đời, đứng trước sự thăng trầm nhã nhục, tâm mình nó còn phiền não, còn khổ đau không? Nghe ai chê mình còn phiền não không? Ai khen mình còn mừng không? Đó, thì mình coi cái tâm mình là mình biết cái vị trí tu tập của mình thế nào. Mà so đến cảnh giới của Phật, so đến tâm của Phật, thì mình thấy mình còn xa, xa dạng trùng sơn khê. À, thì xa hay không? Thì tất cả chư đăng ni chúng ta biết liền, biết không? Biết không? À, tự biết à, ai còn phiền não, tật đố, ganh ghét, còn giận, còn hờn kia đó, thì còn xa Phật lắm. Xa, xa từ bờ biển này qua bờ biển kia đó. À, từ xa, từ trời dưới đất, từ biển này qua biển kia đó. Đó, thì đó. Cho nên sư tổ nói cái rất hay là Phật là chỗ đến của tất cả chúng sinh. Tức là nói sự tiến hóa, cảnh giới Phật, tâm Phật, rồi là cảnh Phật, tâm Phật. Đó là cái mục đích, là cái đích điểm cho cái sự tiến hóa chúng sinh đến tận cùng cái đích điểm đó. Là cái điểm cuối cùng của sự tiến hóa để mà thành Phật, giải thoát, vĩnh viễn, an vui, bất sanh, bất diệt, vân vân. Đó, một cái câu nói ngắn gọn nhưng mà hàm xúc ý đạo rất là sâu. Rồi bây giờ tổ nói á, cũng như toàn giác là chỗ đến của tất cả sự học. À, như vậy thì chúng ta đi học hạ, đi học đạo, rồi đi học đạo nghe pháp, hay là chúng ta đến trường hạ chúng ta học để mà tu. Như vậy thì sự học á, học để làm cái gì? Học để mà biết. Tôi nói học để biết chứ học không biết học làm chi? Học để biết. Thì ở đây á, trong cái chân lý sư tổ nói học ở đây á, không phải là mình học theo đời, học đờn ca, học hát sướng, học này kia, mà học đây là học đạo. Học đạo, mà học đạo thì học học cái đạo là học cái gì? Học cái tâm, học cái tánh của mình, để mình biết cái tâm mình nó còn chỗ nào để tu sửa đó, để mà đi đến cái chỗ toàn giác. Tất cả sự học là đi đến chỗ, để đi đến chỗ toàn giác. Mà có thể nó gồm luôn cả sự học thế gian, học để cho học ở thế gian, học để cho biết chữ, biết nhận định. Và cái học đạo là biết được vô thường, biết được khổ, biết được chân lý tứ diệu đế, là cái chân lý thường hằng là của thế gian, mình học để cho biết. Còn không học thì đâu biết gì đâu. Mà không biết thì sao đi đến chỗ toàn giác đó. Cho nên toàn giác là chỗ đến của tất cả sự học. Toàn giác là cái biết vẹn toàn, cái biết không còn khuyết điểm, cái biết không còn kém khuyết, cái biết nó không còn lệch lạc, cái biết nó đầy đủ trọn vẹn. Mà Kinh Phật gọi là chánh biến tri, là cái biết viên mãn, cái biết khắp cùng. Mà trong nhà Phật gọi là nhất thiết chủng trí, tức là cái trí hiểu biết vẹn tròn, cái gì cũng biết hết đó. Đó, như vậy thì toàn giác là chỗ đến của tất cả sự học. Cho nên học để làm gì? Học để cho biết. Và biết để làm gì? Biết để đi đến chỗ toàn giác đó. Còn chân như á, cái chân như là cái quan trọng nhất. Là chỗ đến của tất cả phước đức, thiện lành, từ bi và trí huệ. Cái câu này mới đầu Đức Phật nói nêu ra là tâm Phật, cảnh giới Phật, quả vị Phật là cái chỗ đến đích điểm của chúng sinh, của sự tăng cùng, của sự tiến hóa. Tất cả mọi sự tiến hóa là đi đến chỗ Phật, cảnh giới Phật, tâm Phật. Rồi mà muốn được cái chỗ đến chỗ tiến hóa đó đó, tại vì Phật là toàn giác, mà muốn được cái là cảnh giới của Phật, có được hiểu biết như Phật á, thì phải học. Đó, phải học. Mà tất cả sự học đây á, là để đi đến chỗ toàn giác, là chỗ đến của tất cả sự học. Toàn giác là chỗ đến của tất cả sự học. Còn bây giờ chân như là cái gì? Chân như là chỗ đến của tất cả phước đức, thiện lành, từ bi, trí tuệ. Đa số chúng ta đó, chúng ta làm những việc phước đức gì, ví dụ như bố thí, cúng dường, ngay cả mà chúng ta tu thiền định, chúng ta xuất gia, rồi chúng ta làm những cái Phật sự gì đó, tất cả những cái đó gọi là phước đức á. Thì nếu mà cái phước đức này mà chúng ta không hướng đến chân như á, tức là hướng đến chỗ vô lậu á, hướng đến chân như á, thì tất cả những việc làm phước đức chúng ta đều mong cầu cái phước hữu lậu. Chúng ta bố thí thì mong nó được cái phước giàu sang. Chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường để chúng ta gieo cái nhân lành, chúng ta mong đời sau được giàu sang. Rồi chúng ta tu đây để mong đời sau được làm vua. Tất cả sự tu học chúng ta đây nếu không hướng về chân như thì nó rơi trong cái hữu vi vô lậu, thì nó đưa đến cái quả báo hữu lậu, nhân quả, luân hồi. Cho nên nếu chúng ta kiếp này chúng ta tu, mà tất cả những cái công đức chúng ta tạo ra đó, mà chúng ta hướng không hướng về chân như á, thì cái sự tu của chúng ta kiếp này á, nó đưa đến cái quả báo kiếp sau, cái phước báo kiếp sau, được giàu có, xinh đẹp, tốt tướng, hen, sanh ra được danh vọng địa vị, thì tất cả những đó đều là hữu lậu, rồi cũng vô thường, rồi cũng chết. Chết rồi hết phước á, thì chuyển lăn qua đời sau nữa. Cho nên chúng ta hiểu được cái đạo lý này rồi á, thì là tất cả những việc gì chúng ta tạo ra như là phước đức, thiện lành, từ bi, trí tuệ, tất cả những cái đó đó đều hướng về chân như. Chân như là cái gì? Chân như mình có thể tạm nói đó là cái quả phúc vô lậu. Mà vô lậu á, thì nó không còn rơi rớt trong lục đạo nữa. Thì khi mà mình làm những công đức gì, có nghĩa là mình không mong cầu cho bản thân của mình. Ngay cả cái giờ mình đi phóng sanh á, mình phóng sanh đi, mình mua chim mình phóng sanh á, thì bây giờ hỏi mục đích mình phóng sanh đó làm chi? Đa số chúng ta đó, mua chim phóng sanh đó, không phải cái việc làm đó bằng cái tâm từ bi. Mà mình phóng sanh mình bệnh quá đi, kiếp trước mình sát sanh nhiều quá, để kiếp này mình đau bệnh hoài, cho nên mình mua chim phóng sanh để cầu phước báo hết đau bệnh. Như vậy thì cái việc làm đó là chỉ hướng về bản thân để mà cầu bình an, cầu mạnh giỏi thôi. Còn bây giờ mình thấy chim nó nhốt trong lòng, mình thấy mình thương nó bị cái kiếp giam cầm cực khổ, giam cầm khốn khổ, lòng từ bi mình mua chim mình thả cho nó bay trở về bầu trời cao rộng của nó, đời sống tự do của nó, thì cái đó là mình bố thí phóng sanh với cái tâm không mong cầu cho bản thân tự ngã của mình, mà mình làm vì cái lòng từ bi vị tha đó, thì cái đó là hướng về chân như. Mà chân như tức là tâm của Phật, thì cái phước của chân như á, cái phước của vô lậu á, thì đời đời á là tồn tại. Còn mình làm gì với tâm mong cầu á, thì nó rơi vào trong cái bản ngã, rơi vào cái tâm mong cầu của bản ngã, tư riêng ích kỷ. Cũng như có kỳ đó tôi đi chùa Dược Sư á, có công chuyện cái tôi ra khỏi cổng á, tôi thấy người ta nhốt chim trong lòng, cái cô đó cô kêu tôi mua. Cái tôi thấy bầy chim trong lòng tôi thương quá, tôi hỏi nhiêu con. Cái cổ nó 7.000, cái tôi cũng trả giá nữa, người ta bắn mắc quá thì tôi nói 5.000 được không? cái cổ nói ông sư mua nhiều không? Nói bây giờ tôi mua 100 con, bây giờ nếu cô bán 5.000 thì tôi mua, còn 7.000 thôi tôi mua chừng 20 thôi. Cô nói nếu mà sư mua nhiều thì con bán sư 5.500. Còn con kiếm lời mà nó lỗ đó, trời chim trời cô bắt mà lỗ cái gì? À, cuối cùng kèo này chịu 5.000, tôi đứng tôi mở lòng tôi thả từ con thả 100 con. Mới đầu á cái tâm phàm phu ai cũng vậy chứ, khi mà thả chim á thì nguyện cầu á, con làm cái công đức thả chim này cho cầu cho con ta mạnh giỏi, ta quan ăn khỏi. Nó vừa khởi niệm vậy rồi tư tâm làm cái việc này là hữu lậu rồi, dứt cái tâm mong cầu đó, em bắt đầu á, thả từ con thả rồi nó bay lên trời. Nó bay lên trời, nó tự do, nó đậu trên ngàn cây hót điếu lo, tự nhiên lòng từ bi khởi lên mà chảy nước mắt thương đó. Đó. Tức là mình việc làm việc gì đừng có mong cầu cho mình, mà vì lợi ích chúng sinh, vì thương chúng sinh mà làm á, thì cái công đức vô lượng. Chỉ cần một chút xíu thôi, một là khởi cái niệm mong cầu quả phúc về cho bản thân á, thì nó rơi vào trong cái tư tâm, rơi vào trong hữu lậu. Còn mình làm vì mục đích, vì tình thương, vì lòng nhân ái, vì lòng nhân đạo, vì từ bi mà mình làm á, vì lợi ích cho tha nhân mình làm mà không có phần tư tâm cá nhân của mình trong đó, thì nó là vô lậu. Cho nên vô lậu với hữu lậu á, nó chỉ khác nhau ở chỗ một niệm mà thôi. Chư ni phân tách điều niệm đó cho rõ, khác nhau chỗ một niệm mà thôi. Cho nên chân như là chỗ đến của tất cả phước đức thiện lành, từ bi và trí huệ. Tất cả việc làm gì đều hướng về chân như vô lậu á, thì mới thành Phật được. Còn bây giờ mình làm phước để cầu cho bản thân mình được giàu có, tai qua nạn khỏi, gia đạo bình an, này kia. Mình làm những gì cũng mong cầu cái phúc quả hữu lậu nhân thiên thôi. Thì có phước đó. Nhưng mà bây giờ được cái phúc quả hữu lậu nhân thiên, bây giờ lên cõi trời, làm trời đấy thích làm ngọc hoàng trên đó đi, được phước làm ngọc hoàng trên đó đi. Rồi cũng hết phước, cũng sanh tử, cũng rơi xuống. Bây giờ làm phước, làm vua ở cõi nhân gian này đi, rồi cũng vô thường, rồi cũng chết. Rồi cũng nếu mà trong lúc làm vua đó, có địa vị á, có danh vọng á, mà không tu tập đó, để hưởng phước không mà không tạo phước nữa đó, thì rớt hết phước rồi rơi xuống địa ngục. Cho nên là tất cả chúng ta sanh ra có hữu hình thì hữu hoại, có phước hưởng thì hết, hết là tạo ra nữa, cứ thế mà ở trong cái dòng hữu lậu hoài. Còn cái phước vô lậu, cái phước của chân như là cái tâm chân thường, chân như đầy tính từ bi mà không có mong cầu trong đó đó, thì đó là tâm Phật. Tâm Phật làm cái gì cũng đều là làm gì chúng sinh, về để chúng sinh. Cho nên Phật, cái phước của Phật vô tận, cái phước của Phật bằng cả trời đất. Còn cái phước mình có hữu hạn thôi, có hạn lượng thôi, cho nên có hưởng có hết. Cho nên Phật là phước vô tận. Đến nỗi cái phước của Phật á, phước đức của Phật á, mà Phật nói rằng á, là bây giờ chúng ta thấy là chỉ cần chúng ta một cái người thường thôi, mà chỉ cần cạo cái đầu thôi, mặc cái áo vô giống Phật cái thôi, cũng có người ta cúng dường cho ăn nữa. Còn bình thường mình không cạo đầu, mình không mặc áo nhà đạo vai cúng không, giờ chưa biết tu làm sao, chỉ cần cạo cái đầu hay mặc cái áo vô là cũng có người ta cúng cho ăn. Cho nên bởi chính vì đó mà tăng hồ lô rất là nhiều. Tăng hồ lô là sao? Là mấy ông tăng giả cũng mặc áo ôm bát đi, người ta thấy cái người này tu theo Phật, người ta cúng chứ. Tôi đâu có biết giả đâu, chừng nào giả tính sao, phải không? Ngay cả ông tăng, những vị tăng mà có gia đình mượn đạo tạo đời thì cũng có người ta đến để cúng chùa, cúng này kia. Cái phước của Phật vậy đó, hễ mà mình làm sao mà hình thức giống Phật thôi là có ăn. Còn nếu mà mình cạo đầu đi xuất gia mà thật sự tu nữa, thật cầu giải thoát nữa, thì thôi phước ta cúng dường ăn không hết luôn. Cái đó là cho nên phải nắm được cái điểm đó rồi thì mình không có sợ đói vậy, cứ lo mình sợ mình tu giả thôi, tu không chân thật thôi, cho nên phước không đến với mình. Bao nhiêu năm, mấy chục năm nay tôi nắm được cái lý pháp đó rồi, tôi vững vàng trong cuộc đời tu của tôi không có sợ đói, sợ nghèo, sợ khổ, không sợ ai cúng dường, không quan trọng. Mình lo mình tu đi, tự nhiên có người đến cúng cho mình. Đây là cái chân lý, là sự thật đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, cái quan trọng chỗ mà tổ nói á, cũng như toàn giác là chỗ đến có tất cả sự tu học. Thì ngày hôm nay chúng ta đi học hạ, chúng ta học kinh là để được toàn giác, để